Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua mình thông báo một tin vui là cái đạo tràng anh Phúc Trí đưa một vị vãng sanh tuyệt vời. Chư vị thấy vui không?
Vui.
Vỗ tay. Hôm nay thì ông lại vừa nghe một tin khác, là một người ra đi mất vãng sanh chứ không phải được vãng sanh, là tin buồn. Ở tại một cái niệm Phật đường rất là tốt về hộ niệm, nhưng mà chẳng may là vị trụ trì đó đi vắng, có một vị khác tới chủ trì hộ niệm, mà người ta kể lại là dầm thấy không phải là hộ niệm mà lại là cầu an, rồi khi chết không phải là hộ niệm mà lại là cầu siêu. Đến sau cùng thì cái vị ra đi thân tướng không tốt. Thực sự đây không là một chuyện buồn, buồn vô cùng. Cho nên xin hỏi chư vị muốn vãng sanh không?
Muốn.
Muốn vãng sanh thì chư vị phải biết cái quy pháp hộ niệm nhé. Phải vững vàng báo rằng là khi tôi bệnh, sắp chết, chư vị hãy đến hộ niệm cho tôi nhé. Đừng vì vị nể mà chấp nhận cho người ta cầu an. Cái lúc này thì không còn cách nào giải nghiệp nữa được rồi. Dẫu rằng là một đời mình tu hành như thế nào, chỉ còn là đến giờ phút sắp sửa xả bỏ báo thân mà còn có cái niệm cầu an, tức là cầu cho hết bệnh, sống được ngày nào hay ngày đó, thì nó lạc mất con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một đời tu hành trong đời này, xin thưa với chư vị, dẫu cho là chân chánh tu hành, công phu cao như thế nào, cũng không thể nào địch lại cái núi nghiệp như tu di. Mà địch không được cái núi nghiệp đó, mà quyết lòng chăm chú vào cái nghiệp đó thì đành phải theo nghiệp thọ nạn. Mà theo nghiệp thọ nạn thì hiện tượng ra đi như chư vị thấy, tương lành không hiển hiện được. Dẫu cho một đời tu hành, dẫu cho một đời niệm Phật, nhưng mà sau cùng vì cái duyên chẳng lành, để cho những người tới chủ trì hộ niệm mà lại đề xướng chuyện cầu an, tiêu nghiệp, làm cho người đó chuyển tâm ý, mất đi cái cơ hội gọi là gối nghiệp vãng sanh, phủ nghiệp vãng sanh. Oan uổng thay, luống qua một cơ hội, biết cơ hội nào nữa để mà nghĩ tới con đường siêu sanh tịnh độ. Mong chư vị, đây là một cái tin giống như sét đánh ngang tai để cho chúng ta cảnh tỉnh. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói về hộ niệm. Xin chư vị mở trang 184, câu số 9. Về tâm hạnh, người niệm Phật còn nên nhớ những điều gì đây? Câu A. Hiền hậu niệm Phật mới dễ vãng sanh. Xin giữ hạnh khiêm cung từ ái. Đúng không chư vị?
Đúng.
Hiền hậu. Nếu mà mình rời mất chư hiền hậu này, thì mình thường thường đưa đến cái chỗ gọi là vọng tưởng. Những người mà thường vỗ ngực tự cho mình là tu dối thì không phải là hiền hậu. Những người mà tự cho là chứng đắc thì không phải là hiền hậu đâu. Tại sao vậy? Tại vì chư vị nên nhớ, một vị cao tăng chân chánh tu hành không bao giờ tự khoe công lực của mình ra. Mà đã khoe cái công lực của mình thì không bao giờ là thuộc cái dạng hiền lành. Chính vì thế mà Ấn Tổ thường hay nhắc, dẫu cho chư vị tu hành có cao tột cho mấy, vẫn phải tự xét mình là nghiệp chướng sâu nặng, là phàm phu sát đất. Đó gọi là cái dạng hiền hậu đấy, của người niệm Phật đấy. Mà Ngài nói hiền hậu như vậy, chí thành chí thiết, mà cảm ứng với đại nguyện của Phật, Phật tương tình mà đưa chúng ta vãng sanh. Rõ ràng hàng phàm phu của chúng ta là nhờ Phật đưa mình vãng sanh, chứ không phải tiêu hết nghiệp đi vãng sanh. Nên nhớ cho kỹ, nếu chư vị sở ý mình niệm Phật cầu tiêu hết nghiệp, tự động chuyển mất cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Cho nên chư vị tu cái pháp nào tu không biết, nhưng mà đã tu niệm Phật, mà nói tu niệm Phật để cầu giải nghiệp, là tự động mình đổi mất cái tông chỉ, cái hướng đi của pháp môn niệm Phật. Vì chư vị nhớ, niệm Phật là băng qua nghiệp chướng mà đi vãng sanh. Nghiệp chướng không còn phá nó, mà tự nó tiêu sanh, nó tiêu. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Nếu một ý niệm nào khởi trong tâm quyết tiêu nghiệp, thì đến lúc nằm xuống đồi chư vị sẽ thầm cầu an để tiêu nghiệp. Tự mình chuyển mất cảnh giới, tự mình đem cái tôn chỉ của phương pháp niệm độ vùi dập vào những cái mục ung thư đó, trong cái thân thịt nể, mất phần vãng sanh là như vậy. Cho nên đi con đường nào chư vị phải đi cho vững, đừng có đi lang thang, tự mình đi vào con đường tội nghiệp đáng thương. Câu B: buông xả vạn duyên niệm Phật mới dễ vãng sanh, xin đừng chấp trước. Đúng hay sai chứ vậy? Đi tới một đạo tràng, đã gia nhập vào đạo tràng của người ta thì không được chuyển đổi cái đạo tràng của người ta. Tới đạo tràng của người ta tu sao mình tu vậy? Nếu mình không hợp thì tự mình phải rút lui, chứ không có gì phải chuyển đổi cái đạo tràng của người ta. Tới một cái niệm Phật đường niệm Phật, thấy người này làm sai mình tức, thấy người kia làm dở mình chê, thấy người này làm không đúng mình buồn, đó là chấp trước. Phải tập hòa hợp với đại chúng thì chúng ta mới dễ gọi là tăng cái khả năng để phục phiền não của chính mình. Rất nhiều người có cái mộng ý rằng là trở về nhà tu một mình cho nó thanh tịnh. Thì xin thưa quý vị, đây là một sự chấp trước. Tại vì khi tới niệm Phật đường, chúng ta chịu không nổi cái phiền não, cái rắc rối của những người khác, mà vô tình chính cái đó là cái mà nó lồi đến cái chỗ là cái sự đề phục phiền não của mình quá yếu. Và khi đi về nhà tu một mình tưởng là để thanh tịnh, chứ thực ra đó là cái thanh tịnh giả, hoàn toàn là giả. Hòa thượng định không được khẳng định, chỉ có những người nào thực sự đã khai ngộ rồi mới được phép tu một mình. Chưa khai ngộ không được quyền tu một mình, ngay cả những vị pháp sư ngài cũng không cho tu một mình. Và nói thẳng là chính ngài cũng không chủ trương là ngài tu một mình, mà ngài tu cùng với 5-3 vị đồng tu hộ pháp cho ngài để ngài tu. Đây là cái điều kiện mà chúng ta phải cần nhớ. Chưa khai ngộ mà tu một mình dễ sinh ra vọng tưởng, nhất định khó khăn cho mình đấy, thực sự khó đấy. Hầu hết tất cả mọi nơi, những người mà sau cùng vướng nạn, trở ngại, rối rắm tinh thần, hầu hết đều là người tự đóng cửa tu một mình. Có một người thông báo, bây giờ khi vô tu với đại chúng thì bay cái mùi hôi, nó hôi chịu không được. Cứ vô trong đạo tàng thấy mùi hôi, mà tất cả mọi người không thấy mùi hôi. Thì ra 6-7 năm là đóng cửa tù mình. Cho nên xin mong quý vị phải nhớ cho kỹ là tại sao lại có hiện tượng đó xảy ra. Là tại vì mình sợ ý. Nhiều sợ ý lắm mình không biết đâu. Mong quý vị phải hiểu cho rõ. Chỉ có những người thực sự khai ngộ, mình chưa khai ngộ, đóng cửa tù một mình trong đời này vô cùng nguy hiểm, không an toàn chút nào hết. Thực sự. Câu C: chuyên nhất niệm Phật mới dễ vãng sanh, xin đừng tu hành quá xen tạp. Đúng không chư vị? Chuyên nhất, đi con đường nào đi một đường. Con đường mà dễ nhất trong thời mạt pháp này chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật để mong rằng là khi xả bỏ báo thân này, ta niệm cho được 10 danh hiệu A Di Đà Phật trước khi tắt khởi, để cho Phật tới đưa ta đi về Tây Phương Cực Lạc theo cái đại nguyện thứ 18. Ngài đã khẳng định: xin thưa thẳng với chư vị, đại nguyện thứ 18 là ngày dành cho hàng phàm phu chúng ta, chứ không phải đại nguyện thứ 18 ngày dành cho hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát có những đại nguyện khác, cho nên có dịp nào chúng ta tụng 48 đại nguyện của Đức A Di Đà, chúng ta mới thấy rõ rệt là nguyện thứ 18 là dành cho hàng phàm phu tội chứng sâu nặng như chúng ta. Chỉ làm sao mà dành được tất cả những năng lực của mình niệm lên cho được câu A Di Đà Phật trước khi xả bỏ báo tâm, đó là cái giá chốt, cái giá tệ nhất. Chúng ta đặt vào vị trí là tệ nhất, cho nên chúng ta đi con đường này. Xin thưa với chư vị, bây giờ đây chúng ta niệm có thể tới hàng trăm hàng ngàn câu danh hiệu Phật, nhưng đến lúc xả bỏ báo thân chưa chắc gì chúng ta nhớ được danh hiệu A Di Đà Phật là chữ Phật trước là chữ Phật sau. Chữ gì nó nằm ở trước hay nằm ở giữa? Thưa thẳng với chư vị, chính vì thế mà những người nào muốn thực sự trước khi xả bỏ báo thân mà niệm cho được câu A Di Đà Phật, phải chuyên tu với chuyên hành, ngày ngày mà lo niệm, niệm cho đến nháo luôn, thung luôn, cho nhập tâm luôn, để lúc đó mình thấy bao nhiêu sự cố ứng hiện ta vẫn nhớ trong tâm một câu A Di Đà. Ngày nào cũng phải nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó ta phải nhớ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nếu không huân tu thì cái chúng tử A Di Đà Phật vô cùng mỏng manh trong tâm của mình, con đường vãng sanh vô cùng lợt lạc trong tâm của mình, mà lúc đó thì vang cái nhân khác nó ứng hiện lên: đau đớn này, nhức mỏi này, chóng mặt này, oán thân trái chủ này, cánh giới dồn dập ứng hiện ra. Làm sao mà ta nhớ câu A Di Đà Phật, làm sao mà ta định tâm được để nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Chính vì thế mà thường thường những người tập tu, những người vay mượn cái này vay mượn cái khác, vì không tin câu A Di Đà Phật cho nên lúc đó niềm tin tan hoang hết trơn rồi, bay theo mây gió trơn, lúc đó bốc thăm. Liệu có ai mà cho mình bốc thăm con đường siêu xuất tam giới? Liệu có ai mà cho mình bốc thăm con đường trở về cảnh lành, trong khi nghiệp chướng quá nặng, oán thân trái chủ chập trùng? Biết một người này đi không vững thì dai gì mà họ rời mình ra, họ bỏ mình đi, để rồi làm sao trả thù được? Mong chư vị phải nhớ cho kỹ tại sao chư tổ quyết lòng khuyên rằng chuyên tu niệm Phật mới có con đường giải thoát là như vậy. Mong chư vị phải nhớ nó có lý do của nó. Cho nên xin thưa với chư vị, cái đường tu không xen đập, nó là cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Vì chúng ta đang hành cái pháp môn niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, cho nên thường xuyên chúng ta nhắc nhớ đến con đường chuyên này. Tại vì chuyên thì mới tin, tin thì lúc đó bao nhiêu sự rối ren nó ứng hiện lên, ta vẫn giữ được một câu A Di Đà, nhớ được một câu A Di Đà Phật. Chữ tin này nó thể hiện cho cái tinh thần vững vàng, quyết lòng vãng sanh. Chữ tin này nó thể hiện tinh thần ta quyết một đời này phải đới nghiệp vãng sanh. Chữ tin này ta quyết lòng là bám chặt vào đại nguyện A Di Đà Phật, ta có dịp trở về Tây Phương với cái dạng người phàm phu tội chứng sâu nặng này. Còn nếu không tin mà đa tập, đa tập là một trong những cái kỹ mà gọi là kỹ trong kỹ của pháp môn niệm Phật. Hòa thượng Tịnh Không giảng rồi ba cái kỹ của pháp môn niệm Phật: một là nghi ngờ, hai là giáp tập, ba là gián đoạn. Thì xin thưa với chư vị, khởi thủy chính là nghi ngờ. Nghi ngờ ở chỗ là niềm tin, niềm tin yếu cho thành ra nghi ngờ. Vì nghi ngờ cho nên tu giáp tập. Chính cái giáp tập này nó làm cho trong cái tâm mình đã rối mà còn thêm nhiều chúng tử nữa, cho nên lúc đó nhiều chúng tử nó ứng hiện lên, mình không biết chọn cái nào. Chính vì vậy mà cái giáp tạm này là cái đai kỵ, nó ngăn cản mất con đường niệm A Di Đà Phật, làm cho tâm mình quên hết trơn. Chính vì thế mà ngài Mõng Đông nói tất cả đều ở cái niềm tin yếu mà nó sinh ra những tối kỵ này. Mong chư vị hiểu được như vậy, càng ngày chúng ta càng vững niềm tin để đi cho tới cùng. Vì một người của anh Phúc Trí niệm Phật là một người rất là tệ, không phải là ngon lành gì, mà vẫn vãng sanh được như thường. Nhiều người lắm, còn chúng ta cái tu quá xen tạp, đến lúc sau cùng rồi thì những xen tạp đã ứng hiện lên, thành ra đành đoạn phải theo nghiệp thọ nạn là như vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ lá.